Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 56. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Chết Trong Tội, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Chết Trong Tội phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chuyện quan trọng là chữ biết. Biết điều Chúa ban cho, biết Chúa, biết cuộc đời trong Chúa. Đời sống của chúng ta khác hơn là khi chúng ta không biết. Và đó là điểm mà chúng ta được thường xuyên nhắc nhở khi chúng ta đến với đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã học nhiều lần rồi. Ở trong Ê-phê-sô, chúng ta đang học về ân sủng vô hạn và đời sống trọn lành, để chúng ta biết. Phaolô cầu nguyện thì ông cầu nguyện rằng mắt của chúng ta được mở ra để chúng ta thấy và biết. Và khi chúng ta biết đời sống ở trong Chúa, biết ân sủng Chúa ban cho, biết quyền năng Chúa ban cho, thì chúng ta sống khác biệt hơn tất cả. Đó là chỗ chúng ta bắt đầu và chúng ta trở lại hôm nay. Ở trong đoạn số 2 của Ê-phê-sô, chúng ta sẽ cùng học hôm nay về một sự hiểu biết nữa. Và sự hiểu biết này giúp cho chúng ta càng đi sâu hơn trong Chúa, biết về tình trạng của chúng ta, biết rằng chúng ta chết trong tội. Chúng ta sẽ cùng đọc 3 câu đầu của đoạn số 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình và làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Lạy Chúa, mở mắt cho chúng con thấy cả ân sủng của Ngài và thấy tình trạng thật của chúng con, để chúng con đến sống trong con đường của Chúa với quyền năng Chúa ban trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta đi qua cũng 16 bài cho đoạn thứ nhất của hôm nay, chúng ta bắt đầu đoạn số 2.
Trong phần giảng bài hôm nay,
chúng ta có nhiều thứ, nhưng mà thiệt ra chúng ta chỉ học được câu số 1 hôm nay mà thôi. Và tôi muốn bắt đầu với sự suy nghĩ rất là đơn giản rằng,
khi chúng ta dạy dỗ con cái mình hay là học hỏi cho chính mình, thì sự hiểu biết là điều hết sức là quan trọng.
Một trong những điều mà chúng ta dạy con là sự biết ơn. Từ khi nó nhỏ là chúng ta dạy ai cho gì thì phải cảm ơn. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta dạy là để huấn luyện một điều gì ở trong lòng. Nhưng mà chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta chỉ có thể huấn luyện được phía bên ngoài mà thôi. Chúng ta có thể giúp cho con cái trong cách cư xử, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào đụng tới tấm lòng của con. Sự xoáy động ở bên trong là một chuyện chúng ta không đụng tới được. Và đó là điểm mà chúng ta phải hiểu, bởi vì khi chúng ta không thấy được sự thật của chính mình, thì chúng ta không thể thấy được chiều sâu, chiều lớn và quyền năng lớn lạ của ân sủng Chúa. Tôi muốn bắt đầu trong con đường đó, nhưng mà đi ngay vào trong đoạn Kinh Thánh hôm nay và từ nơi đó trở lại ôn một phần trong đoạn số 2 này. Tôi muốn bắt đầu với chữ đầu tiên, đó là chữ còn. Tại vì khi chúng ta bắt đầu đọc đoạn số 2 này đây, thì còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Khi bắt đầu câu đó thì chúng ta biết rằng Phaolô đang nói về một chuyện mới. Ông đang muốn nối kết về một cái điều gì ông đã nói, đang nói và bây giờ muốn tiếp tục cái ý đó. Tại vì khi mình bắt đầu một cái câu nói hay là một cái điều gì mình không có nói là còn, phải có một phần đã đi trước rồi. Cho nên để mà chúng ta hiểu đoạn số 2 này, chúng ta phải hiểu tận tường lẽ đạo đã được trình bày trong đoạn số 1. Bởi vì nếu chúng ta không có thẩm định đó, không có căn bản đó, thì chúng ta có thể nghe những điều này rồi thôi. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng nó nối kết với lại những gì mà ông đã nói phía trước, thì chúng ta đứng rõ ràng để có thể đi sâu vào những cái chi tiết ở đây hơn. Phân đoạn mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, thiệt ra trong nguyên bản thì không có đoạn cũng không có câu. Sự phân đoạn câu thiệt ra nó xảy ra cũng gần đây thôi, năm 1479, Cardinal Hugo Saint-Cher.
Khi học lời Chúa thì bắt đầu đánh dấu đoạn, đánh dấu câu để biết mình đang học chỗ nào. Và khi Kinh Thánh in thì in theo những điều ông đã viết và truyền thống được thiết lập.
Nhưng mà ở đây là phần phân đoạn cũng rất đúng, tại vì Phaolô đang chuyển hướng hay là đang đi sâu vào một cái khía cạnh. Nhưng mà cái khía cạnh đó tùy thuộc nơi điều mà ông đã nói. Ông muốn trở lại với căn bản và từ nơi đó giúp cho chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên tôi muốn ôn lại một tí rồi bước tới. Cho nên chúng ta có phần đầu tiên là ôn lại ân sủng Chúa. Ở trong đoạn số 1, khi chúng ta học thì câu căn bản để cho chúng ta thấy được chương trình của Chúa hay là cái neo của cái đoạn số 1 thì ở trong câu số 9 và câu số 10. Khi nói về con đường của Chúa thì nói rằng Chúa đã khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự thành lập trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật trên trời lẫn vật dưới đất. Mục đích đời đời của Chúa, Chúa nói là Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta. Và mục đích đó là trong thời cuối cùng, tất cả mọi muôn vật, sự tạo dựng của Chúa được đem lại ở trong Đức Chúa Jesus Christ, hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả trên trời lẫn vật dưới đất, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus. Và ở nơi đó chúng ta sẽ thấy rằng con đường của ân sủng Chúa, mục đích của Chúa, tất cả những gì Chúa làm để dẫn tới tự trung cuối cùng đó. Và cuộc đời của chúng ta phải đi con đường đó thì mới có thể khám phá hay là kinh nghiệm sự dồi dào của ân sủng, quyền năng và tất cả sự bày tỏ mà Chúa đã ban cho. Nhưng mà để chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta trở lại điểm đầu tiên. Thứ nhất, trong đoạn 1 thì nói rằng tất cả là công việc của Chúa. Mở đầu ra nói cho chúng ta thấy rõ là công việc cứu chuộc, ân sủng, con đường từ lúc đầu cho tới cuối cùng đều là công việc của Chúa. Đây là chuyện rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta nghĩ rằng có một phần gì đó của mình ở trong đó, có một sự cố gắng mình làm cho thành đạt, thay đổi, thì chúng ta sẽ cư xử khác. Mà khi chúng ta biết rằng công việc của Chúa, con đường của Chúa, thì chúng ta sẽ sống khác. Ở đây Phaolô bắt đầu nói rằng, đoạn 1 câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đã ban cho, đã bắt đầu cho tất cả là công việc của Chúa, chương trình của Chúa và chuyện mà Chúa đang hành động, và Chúa hành động một cách rất là mầu nhiệm ở trong câu số 4, trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta. Thành ra nó bắt đầu trước khi có chúng ta, trước khi chúng ta sanh ra, trước khi chúng ta có cái khái niệm gì về Chúa, thì Chúa đã chọn chúng ta và đặt để ở trong sự hiểu biết đó để chúng ta sống với Chúa. Đoạn 1 câu số 5 cũng nói điều đó: bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ. Chúa đã làm công việc, Chúa đã thẩm định, đã chọn, đã vạch ra một đường lối để có thể đem chúng ta vào trong sự cứu chuộc. Cho nên ở trong chỗ này chúng ta có thể đứng, chuyện đầu tiên là chuyện chắc chắn của sự cứu rỗi và chuyện chắc chắn của công việc Chúa trong đời sống chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nói là tùy thuộc mình hay là tùy thuộc chuyện của mình, sức của mình, thì mình mất lên mất xuống tùy theo mình. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể nói Chúa không thẩm định một con đường rồi lỡ cái đó không được thì Chúa làm chuyện khác. Chúa đã thẩm định và Chúa sẽ làm cho xong. Ở nơi đó mọi sự đều tùy thuộc trên Chúa và nơi đó là căn bản đức tin. Nhiều khi chúng ta lớn lên ở trong cộng đồng hội thánh có những sự dạy dỗ đặt để vấn đề đức tin, vấn đề sống đạo tùy thuộc trên chúng ta.
Không, không thể.
Vì thuộc trên chúng ta, lúc nãy chúng ta tới đoạn 2 này thì chúng ta thấy hoàn toàn không thể thực hiện được. Anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình. Và khi chúng ta thấy cái chiều sâu của điều đó, chúng ta phải trở lại và vui mừng và hoan hỷ và ca ngợi Chúa rằng nó không tùy thuộc gì hết trên chúng ta. Nhưng mà nó sống động qua chúng ta, bày tỏ bởi vì Chúa đã bắt đầu và Chúa làm công việc. Thứ hai là tất cả là ân điển Chúa. Ân điển Chúa. Ở đây chữ ân điển thì nói chúng ta nghe thường xuyên. Nhưng mà một điều rõ ràng là ân điển của Chúa tức là chuyện Chúa làm hoàn toàn tùy do nơi Chúa, sự chọn lựa của Chúa không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng mà cũng không tùy thuộc nơi sự xứng đáng của chúng ta hay là cố gắng của chúng ta hay là sự đóng góp gì của chúng ta, hoàn toàn thuộc về ân điển của Chúa. Câu số 6 thì nói điều đó là tất cả mọi điều Chúa đã làm, Chúa đã ban xuống phước cho chúng ta, Chúa đã chọn trước khi sáng thế, Chúa đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài để làm gì? Câu số 6, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Chúa làm để bày tỏ sự ân điển của Chúa ra và sự cứu rỗi chúng ta hay là chuyện Chúa tha thứ hay chuyện Chúa hướng dẫn và Chúa giúp cho chúng ta trong những quyết định của mình, nuôi con, nuôi cái, công việc làm, hầu việc Chúa, mọi điều để làm gì? Để đem cho chúng ta sự khen ngợi vinh hiển của ân điển Ngài, để cho tất cả những người khác thấy qua chúng ta ân điển dồi dào của Chúa và được lôi kéo đến để được công việc của ân điển này cũng đến trong đời sống của họ. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại là nó tùy thuộc hoàn toàn trên Chúa và ân sủng Chúa. Hoàn toàn tùy thuộc trên ân sủng Chúa. Và khi chúng ta thấy điều đó thì chúng ta mới hiểu rằng chiều sâu đời sống của chúng ta là cho sự vinh hiển Chúa. Bởi vì nếu mà có phần của chúng ta thì chúng ta sẽ giữ phần trong công việc cuối cùng, sẽ không làm cho lòng của chúng ta toàn vẹn ở nơi chỗ nhận biết rằng vì ân sủng Chúa, vì Chúa mà thôi. Cho nên nhắc đi nhắc lại về sự vinh hiển đó cho chúng ta, như chúng ta vừa đọc trong câu số 6, khen ngợi sự vinh hiển của ân sủng Ngài. Câu số 12 nhắc lại cho chúng ta, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Câu số 14 nhắc lại cho chúng ta là của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để làm gì? Để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Tất cả Phaolô nhắc trở lại là có thể được là vì sao? Vì sự dư dật của ân điển Ngài trong câu số 7. Tất cả Chúa làm là theo sự dư dật của ân điển Chúa. Cho nên khi chúng ta đi vào chỗ hiểu biết điều này, chúng ta sẽ thấy sự dư dật này toàn vẹn, rõ ràng, chắc chắn, dồi dào mà không có điều gì trong chúng ta mà có thể thay đổi được. Nên đứng vững vàng trong ân sủng Chúa. Thứ ba là tất cả những gì Chúa làm, ân sủng được bày tỏ ra là qua Đấng Christ, qua Đấng Christ. Có một điểm mà chúng ta sẽ thấy cái thói quen trong đời sống của người tín đồ hay là tâm tình của đức tin. Tới một phần khi chúng ta theo Chúa ngồi, chúng ta tưởng rằng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời có một sự giao thông cá nhân.
Nghĩa là sự liên hệ giữa chúng ta với Chúa đặt trên căn bản cá nhân của mình với Chúa.
Mình nghĩ rằng Chúa xem hoàn cảnh của chúng ta, Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta, mọi điều bởi vì chúng ta.
Không hề như vậy. Kinh Thánh không hề nói rằng Đức Chúa Trời có liên hệ gì với chúng ta, trừ ra là trong Chúa Giê-xu.
Trừ ra là qua Đức Giê-xu Christ. Thành thử chúng ta đến với Đức Chúa Trời luôn luôn qua sự hiểu biết rằng Chúa đến với chúng ta, Chúa đụng tới đời sống của chúng ta, Chúa thăm viếng chúng ta hay là Chúa hướng dẫn chúng ta đều ở trong Đấng Christ. Tất cả mọi điều Chúa làm ở trong Đấng Christ. Cho nên đức tin của chúng ta không thể đặt trên là ô vì hoàn cảnh con, ô vì con cầu nguyện tha thiết.
Vì gì? Không có vì gì trong chúng ta cả.
Chỉ có một điều là nếu chúng ta ở trong Đấng Christ thì tất cả những gì Chúa đã ban cho là của chúng ta rồi và sống ở trong đó. Thành thử anh chị em sẽ thấy rằng nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta không có suy niệm đúng hay là cầu nguyện đúng hay là đi đúng. Ở trong Đấng Christ là chỗ mà Chúa làm tất cả. Chúng ta học điều đó khi đi qua đoạn 1.
Nhắc đi nhắc lại là trong Đấng Christ mà thôi.
Và câu số 7 thì một lần nữa ý là trong Đấng Christ ở phía trên, trong con yêu dấu của Ngài. Đọc mỗi câu ở đây đều thấy chữ là trong Chúa, trong Đấng Christ. Cho nên rất là quan trọng là chúng ta phải học những điều này để thấy rằng làm thế nào chúng ta có thể sống nối kết rõ ràng ở trong Đấng Christ. Khi chúng ta nói về hội thánh Chúa là thân thể Chúa, Chúa là đầu hội thánh, ở trong Đấng Christ mà quyền năng được bày tỏ ra, điều đó như thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm ân sủng mà Chúa ban cho cách toàn vẹn. Mà nhắc trở lại, chỉ có trong Đấng Christ chúng ta mới có thể đến được với Đức Chúa Trời, mà cũng chỉ trong Đấng Christ mà chúng ta mới có thể nhận được tất cả những gì ở trong Chúa. Điểm thứ tư là công việc Chúa, ân sủng Chúa qua Đấng Christ được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Chúa. Đây là điểm chính yếu, một phần chính yếu mà Phaolô đang cầu nguyện. Ông cầu nguyện để cho con mắt của dân sự Chúa được mở ra. Câu số 15, ông nói là sau khi tôi nghe đức tin anh em hướng về Đức Giêsu Christ, tình yêu thương đối với các thánh đồ, sau khi mà tôi hiểu rằng anh em đã thuộc về Chúa rồi, thì điều mà tôi muốn, điều tôi cầu xin, câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ. Thành thử ở đây điểm mà ông muốn cho chúng ta hiểu và để chúng ta sống là một lần nữa chúng ta nghe về quyền năng của Chúa thường xuyên, chúng ta cầu nguyện về quyền năng Chúa thường xuyên, nhưng mà điều rõ ràng bày tỏ ra là chúng ta thực sự không sống thường xuyên ở trong quyền năng Chúa. Có một sự gãy đổ cắt đứt gì đó mà chúng ta không hiểu, cho nên thường chúng ta tới lại Chúa ban cho con quyền năng, ban cho điều này điều kia, mà sau khi mọi điều cầu xin rồi nó cũng như vậy.
Vì sao?
Tại vì nó không phải cái chỗ đó. Cái chỗ là khi quyền năng của Chúa làm việc qua một môi trường, một sự nối kết trong Đấng Christ, trong ân điển Chúa, qua đức tin để chúng ta có thể sống động ở trong đó, và điều đó đã được ban cho rồi. Quyền năng đã được ban cho rồi, trong Đấng Christ đã được ban cho rồi, ân sủng đã được ban cho rồi. Bây giờ chúng ta chỉ sống ở trong sự ban cho đó với đức tin là nơi mà chúng ta kinh nghiệm được quyền đó. Còn không thì chúng ta có làm mọi sự khác cũng thiếu thốn nghèo nàn. Cho nên ông cầu nguyện cho chúng ta là thứ nhất hiểu được điều trông cậy. Tức là sự sống trong đức tin có một đường lối rõ ràng, có một mục đích rõ ràng.
Có sự kêu gọi, có sự cứu rỗi, có sự nên thánh, có hy vọng, có vinh hiển.
Có một đời sống mà bày tỏ ra trong sự thánh khiết của sự kêu gọi này. Rồi ông nói là cái sự chắc chắn của điều đó là cái cơ nghiệp vinh hiển là Chúa bảo toàn cho tới đời đời. Chúng ta sống với hy vọng chắc chắn của ân sủng và quyền năng Chúa. Rồi ông nói về kinh nghiệm đó là làm thế nào để chúng ta biết quyền vô hạn. Và ông đang suy nghĩ tới quyền vô hạn đó. Thì anh chị em thấy là ông đang hướng dẫn tới một cái phần mà tới đoạn số 2 ông nói còn. Tức là ông đang nối kết với cái chuyện ông nói ở đây. Thì quyền vô hạn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra, ông nói đây là chỗ mà chúng ta nhận biết sự vinh hiển của Đấng Christ. Khi chúng ta thấy quyền của Chúa bày tỏ ra trong Đấng Christ khiến sống lại, làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, tất cả ở trong sự vinh hiển đó, và đó là nơi quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Nếu ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ hiểu lầm thường xuyên chỗ nào Chúa bày tỏ quyền nó ra. Có lần tôi đi hội đồng ngồi ăn ở bàn này, với bàn bên kia thì có mấy người quan trọng. Nghĩa là một sư chấp sự đó, thì có một người trong đó nói là điều tôi ao ước là
tôi bị bệnh ung thư.
Rồi Chúa chữa cho tôi lành, để tôi đi nói cho mọi người biết về quyền phép của Chúa.
Đó là ý niệm về quyền phép của Chúa, là Chúa làm sao cho tôi bệnh mà để tôi bệnh luôn thì tôi không có cầu nguyện chuyện đó. Cầu nguyện mà Chúa cho tôi bệnh mà Chúa phải chữa tôi lành, mà làm sao cho nó rõ ràng mọi sự rồi tôi đi ra tôi nói.
Đây này, xem đây là quyền phép Chúa. Xin lỗi chứ tôi nghĩ trong đầu rằng lỡ mà bị bệnh trĩ rồi thì có đi ra tuyên bố quyền phép Chúa hay không. Tôi kể thí dụ đó không phải để chỉ trích, nhưng để cho thấy rằng chúng ta suy nghĩ rất sai trật về quyền năng Chúa và cách Chúa thi hành quyền năng, ban cho quyền năng của Ngài. Chúa không làm như vậy.
Cho nên khi chúng ta suy nghĩ là Chúa làm cái này, lại Chúa làm cái kia, Chúa làm mọi sự cho sự vinh hiển của Chúa, và quyền năng bày tỏ ra là trong sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ, sự tể trị của Đức Giêsu Christ, và bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Ở trong môi trường của cộng đồng hội thánh là nơi mà Chúa sẽ bày tỏ quyền năng Chúa ra. Chúa bày tỏ quyền năng đó khi hội thánh Chúa sống đầu phục Đấng là đầu của thân thể, sống ở trong sự nhận biết rằng mình có trách nhiệm bổn phận ở trong thân thể Chúa, và quyền năng của Chúa làm cho sự lớn mạnh của mình trong thân thể đó bày tỏ ra trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, thành nhân của con cái Chúa và làm chức phận của hội thánh Chúa. Đó là quyền năng Chúa sẽ bày tỏ ra, và Chúa sẽ làm tròn công việc của Chúa qua hội thánh. Cho nên chúng ta rất cẩn trọng là khi chúng ta hiểu điều này, có những hội thánh Chúa sẽ dùng, có những hội thánh Chúa không dùng. Có những người trong hội thánh Chúa dùng, có những người Chúa không dùng. Lý do là bởi vì những người đó sống liên kết ở trong chức phận và trong lẽ đạo và trong sự đầu phục như thế nào. Hai nhà thờ gần nhau lắm, có nhà thờ thì Chúa dùng để đem người vào, Chúa dùng để cứu người, nhà thờ kia cứ chết lên chết xuống miết.
Chúng ta gãi đầu tự hỏi tại sao? Lý do thường xuyên là ở nơi sự hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ thế nào, môi trường Chúa làm việc ra sao trong hội thánh.
Đang nói về quyền năng đó cho nên bây giờ Phaolô nói còn anh em. Cho nên ông đang nói về quyền năng và ông nói rằng có một điểm mà ông muốn hỏi anh em là
anh chị em có hiểu điều tôi đang nói hay không?
Thường thường giống như lúc tôi đang giảng mà thấy phần lớn đang ngủ
thì tôi thường hỏi rằng anh chị em có theo kịp không? Có hiểu hết không?
Thì có người giật mình dậy thì cũng gật gật đầu, nhưng mà ở đây thì ông cũng đang hỏi, có lẽ ông đang nói đoạn một này hơi dài hơi lâu rồi. Ông hỏi là có thấy được cái chuyện tôi đang nói không? Là tôi đang nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng này tôi muốn anh em thấy để sống trong quyền năng đó, nối kết với chuyện Chúa đã ban cho. Thì ông nói là nếu mà chưa thấy đó thì để tôi chỉ cho một chỗ mà so sánh rõ ràng. Đó là anh em phải thấy chuyện Chúa làm cho anh em trước khi anh em được cứu. Tại vì nếu anh em coi cái chuyện đó không ra gì đó, ô cảm ơn Chúa cứu con rồi chạy luôn, sẽ không bao giờ thấy được quyền năng Chúa bày tỏ ra. Cho nên đây là phần tiếp tục mà ông nối kết, tức là ông đang một phần nối kết về chuyện căn bản của ân sủng Chúa bày tỏ ra trong đoạn số 1. Bây giờ ông nối kết điều đó với cá nhân.
Còn về anh em,
tất cả những lẽ đạo đó bây giờ đó nó phải nối với anh em. Cho nên chúng ta phải thấy sự nối kết đó.
Nhưng hiện giờ thì anh chị em làm sao? Có theo kịp tôi không?
Có hiểu cái chuyện ông đang nói hay là cũng gật gật rồi cũng quên mất ở đâu? Ông nói là phải hiểu chuyện này. Tức là ông nói bây giờ nếu mà chưa hiểu rõ, tôi sẽ để hai cái hình lên.
Cái hình với cái chữ hồi trước và cái hình với cái chữ bây giờ. Chúng ta thường thấy điều này phải không? Cái hình giải phẫu thẩm mỹ hay là hình diet để xuống cân. Hình lúc trước thì mập béo phì hay là da mặt nhăn nhúm. Hình về sau, hình bây giờ, sau khi giải phẫu thẩm mỹ hay là xuống cân thì đẹp như mơ, đẹp như tiên. Ở đây sứ đồ Phaolô không phải là làm một điều quảng cáo, nhưng mà so sánh để chúng ta thấy được cái sự thực hữu đã xảy ra, điều Chúa đã làm, điều Chúa đã thực hiện trong quyền năng của Chúa. Mà chúng ta thường xuyên phải thấy được sự so sánh này, nghĩ đến sự so sánh này thì mới hiểu được quyền năng đó như thế nào. Điều sứ đồ Phaolô muốn nói rằng sự khác biệt giữa tình trạng ngày trước và tình trạng bây giờ không thể nào lầm lẫn được. Phải có một sự khác biệt trắng đen, rõ ràng, phân biệt thì mới có thể nói về quyền, về sự xảy ra. Còn nếu chuyện trước không khác hơn chuyện sau hay là còn tốt hơn chuyện sau thì đâu có gì để nói.
Ở đây Phaolô, mặc dù nó là sự so sánh hơi vụng về một tí, nhưng mà Phaolô muốn cho chúng ta thấy.
Ông muốn cho chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng trước và sau khi chúng ta gặp Chúa, trước và sau khi quyền năng Chúa được thi hành, ân điển Chúa được ban cho.
Ngài cứu tôi từ tăm tối lưu buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi là trong chốn ô tội lẽ. Hát nhiệt em đêm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi. Đi cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt đến bờ.
hai phút lên đèo xuống đền, Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Sống vui. Dù yêu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yêu.